xuân đến, hoa lá khoe tươi, chim ca trên cành. Con tìm về tin yêu, một niềm kính tin Chúa trên cao. Khi mùa hè tới, nghe nắng xuân sao bừng quang tình đời. Con tìm về bên Cha, một niềm thiết tha mong ơn.
Bà Maria Magdalena chạy về gặp ông Simon Pedro và người môn đệ Đức Chúa Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người đi đâu. Ông Pedro và môn đệ kia liền đi ra mộ, cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Pedro và đã tới gặp mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Simon Pedro theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Bây giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Đó là lời Chúa.
Này,
kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm giáo hội chọn đọc cho ngày lễ Thánh Gioan Tông Đồ. Và giáo hội cố ý chọn đọc cái bài này vào trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh, từ lễ Giáng Sinh cho tới hết lễ Mẹ Thiên Chúa. Và ngày 27 là ngày mà giáo hội dùng để cử hành lễ kính Thánh Tông Đồ Gioan. Ngay sau lễ Thánh Phó Tế Stefano Tử Đạo hôm qua. Và em chắc chắn là giáo hội đều có ý hết. Nó phải làm sao mới sắp xếp như vậy. Mới Giáng sinh xong thì đã tử đạo. Rồi Giáng sinh xong thì đã lại phục sinh, liên quan đến mồ đây này. Chúng ta thấy không? sao nó kỳ vậy? Giáng sinh là đang vui vẻ mà đang có những cái vui mừng hớn hở bình an dưới thế cho người thiện tâm, mà bây giờ là chết rồi, phục sinh rồi, mất xác không còn xác nữa, vân vân, đó cái gì. Nhưng mà nó đều có ý nghĩa hết. Riêng Thánh Gioan thì theo em, so với Thánh Stefano, hai vị thánh được sát với Giáng sinh bởi vì cả hai vị đều liên quan đến mầu nhiệm nhập thể. Thánh Stefano của bài phúc âm hôm qua là vị tử đạo đầu tiên của Kitô giáo, cũng là một vị lấy máu của mình để chứng minh thật sự là Thiên Chúa đã xuống thế làm người nơi Đức Giêsu Kitô. Và vì ngài tin vào Chúa Giêsu Kitô như vậy, nhờ ngài cũng đầy thánh thần bởi Chúa Kitô thông ra cho ngài, mà ngài đã được nhìn thấy con người ngộ bên hữu Chúa Cha. Và ngài cũng giống con người ở chỗ là hãy tha cho những kẻ làm khốn mình. Đấy là Thánh Stefano. Liên quan đến nhân tính của Chúa Kitô, liên quan đến vị Thiên Chúa nhập thể làm người. Nhưng còn Thánh Gioan thì sao? Thánh Gioan theo em là liên quan đến thần tính của Chúa Kitô, bởi vì chúng ta đọc phúc âm của ngài chúng ta sẽ thấy, và kể cả sách Khải Huyền, các thứ nó đều liên quan như vậy, các anh chị ơi. Bởi vì sao vậy? Đấy, chúng ta đọc bài phúc hôm nay nhá, chúng ta thấy cái gì? Sự kiện đó là Maria Magdalene chạy đến gặp Simon Phêrô và nói là người ta đã lấy xác Chúa khỏi mộ rồi, chúng tôi không biết họ để đâu. Magdalena lúc bây giờ chạy về thì không phải là đã gặp Chúa, mà ra mộ sớm thấy như vậy chạy về báo tin thôi, chứ không phải là báo tin Chúa sống lại. Thì hai người môn đệ thân cận nhất của Chúa Kitô chạy ra mộ. Thì chúng ta thấy là Thánh Gioan đã diễn tả là sao? Ai chạy nhanh hơn? Thánh Gioan chạy nhanh hơn. Và đến mộ thì có tin không? Tin. Còn Thánh Phêrô chạy trước, đến mộ trước, nhìn thấy mọi sự. Có tin không? Chưa có tin. Thánh Gioan á, sở dĩ tin nhanh hơn và chạy nhanh hơn là vì yêu thầy hơn là vì được thầy yêu và rất là gắn bó với thầy, nên một với thầy, do đó nên mới được chọn để đứng dưới chân thập giá Chúa Kitô với mẹ Maria và như mẹ Maria. Còn những cái gì mà liên quan đức tin á, có nghĩa là đức tin liên quan đến những cái gì bề ngoài nhưng mà phải đi sâu vào bên trong mới tin những cái vô hình qua những cái hữu hình. Nơi một con người tên là Giê-xu Nazareth thì phải tin cái gì? Tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đó, sự thật của nhân vật Giê-xu Nazareth là như vậy. Thì Thánh Phê-rô tin. Nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy Phê-rô tin xong rồi, Thánh Phê-rô lại quay lại, phản lại với đức tin của mình. Thấy không? Nhưng mà còn Thánh Gioan á, là trung thành với thầy giống như từ đầu đến cuối vậy. Dù không có phải bị tử đạo, bị chết giống như các thánh đồng đồ khác, nhưng mà nguyên cái việc mà Ngài được ở dưới chân thánh giá tử đạo ngay lúc bây giờ. Bởi vì Ngài yêu Chúa và thấy Chúa như vậy, làm sao có thể chịu đựng được. Bởi thế nên Ngài thuộc về loại nghĩa là vượi tông đồ, được Chúa Giêsu yêu mà cũng yêu Chúa, đã được ngả vào ngực của Chúa trong bữa tiệc ly, đã định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu, thư thứ nhất Gioan đoạn 4 câu 8 và câu 16, và đã nói hầu hết toàn là về cái gì? Về đức bác ái thôi. Mà Thiên Chúa là tình yêu đây chính là bản tính thần linh của Thiên Chúa. Đi sâu vô con người Giê-xu Nazareth để thấy được là Thiên Chúa tỏ mình ra qua nhân vật Giê-xu Nazareth này tất cả tình yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại. Bởi thế nên ở đoạn 3 câu 16, Thánh Gioan đã nói gì? Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một mình cho thế gian, để thế gian nhờ người mà được sống, mà không bị luận phạt mà được sống. Đấy, chúng ta thấy không? Thánh Gioan sở dĩ được giáo hội sắp xếp ngay sau lễ Giáng sinh và sau Thánh Stephen là vì đi song song với Thánh Stephen, Thánh Phêrô tiêu biểu cho đức tin, tin vào Thiên Chúa nhập thể. Còn Thánh Gioan là vị được nên một với Thiên Chúa và tỏ Thiên Chúa ra cho con người qua phúc âm và qua các thư của Ngài cũng như là sách Khải Huyền. Tỏ cho con người thấy cái gì? Tỏ con người thấy là Thiên Chúa đó đó, nhân vật Giê-xu Nazareth đó, Đức Kitô đó đó, chính là Thiên Chúa. Và vì thế nên phúc âm Thánh Gioan á, chúng ta thấy là luôn luôn Thiên Chúa tỏ mình ra cho con người tin. Còn phúc các phúc âm nhất lãm á, là con người ta phải tin rồi Chúa mới tỏ mình ra. Chúng ta thấy ngược không? Hai cái nó ngược nhau. Nhưng mà Thánh phúc âm Thánh Gioan á, là tại vì Thiên Chúa nó đi sâu vào thần tính của Thiên Chúa, do đó mà Thiên Chúa luôn luôn muốn tỏ mình ra, muốn tỏ thần tính của mình ra, muốn tỏ mình là tình yêu ra, do đó nên Ngài đã làm tất cả những cái gì lạ lùng trước mắt nhân loại để cho nhân loại tin vào Ngài, để cho nhân loại tin vào Ngài. Và chúng ta thấy được là có một bài mà Thánh Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói về Thánh Gioan Tông Đồ rất là hay, liên quan đến đức bác ái. Ngài nói về Thánh Gioan Tông Đồ 3 bài nữa, còn các tông đồ khác thường thường chỉ có một bài thôi, nhưng mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói về Thánh Gioan Tông Đồ 3 bài. Mà bài giữa đó, bài thứ hai đó, nhan đề là Tông Đồ Gioan một thần học gia, mà em đã dịch từ lâu lắm rồi. Thì đây em xin đọc những cái lời của những Đức Thánh Cha Biển Đức 16, những lời cũng phần nào cho thấy được là những gì em vừa mới trình bày về Thánh Gioan Tông Đồ nó liên quan đến đức bác ái. Ở đây Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói là một đặc tính nổi bật hiện lên nơi các bản văn của Thánh Gioan, đó là tình yêu. Không phải tình cờ mà tôi mở đầu cho bức thông điệp đầu tiên của tôi bằng những lời của vị tông đồ này: Thiên Chúa là tình yêu, Deus Caritas Est. Ai ở trong tình yêu là ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong họ. Thật là khó mà tìm thấy những bản văn như thế này nơi các tôn giáo khác. Bởi vậy mà những lời như thế này mang chúng ta tới chỗ đối diện với một yếu tố thực sự là đặc thù của Kitô giáo. Dĩ nhiên, Thánh Gioan không phải là một vị tác giả duy nhất từ thời bắt đầu Kitô giáo nói về tình yêu. Vì đây là một cấu trúc thiết yếu của Kitô giáo mà tất cả mọi tác giả Tân Ước đều nói về nó, mặc dù bằng những cách nhấn mạnh khác nhau. Giờ đây, nếu chúng ta dừng lại để suy niệm về đề tài này của Thánh Gioan, thì bởi vì Ngài đã nói lên những tính chất chính yếu của nó một cách cương quyết và sâu sắc. Bởi vậy mà chúng ta tin vào lời của Ngài. Một điều chắc chắn đó là Ngài không trình bày về bản chất của tình yêu một cách trừu tượng, triết học và thậm chí thần học. Không, Ngài không phải là một triết lý thuyết gia. Thật vậy, tự bản chất của mình, tình yêu chân thực không bao giờ chỉ những gì có tính cách suy đoán mà thực hiện một liên hệ một cách trực tiếp, cụ thể và thậm chí khả chứng với con người thực. Bởi vậy mà Thánh Gioan, vị tông đồ và là người bạn của Chúa Giêsu, làm cho chúng ta thấy được các yếu tố của tình yêu, nói đúng hơn, thấy được những giai đoạn của tình yêu Kitô giáo, một tiến trình được đánh dấu bằng 3 thời điểm. Thời điểm thứ nhất liên quan tới chính nguồn mạch của tình yêu được vị tông đồ này cho thấy là Thiên Chúa. Khi khẳng định Thiên Chúa là tình yêu, Thánh Gioan là tác giả Tân Ước duy nhất cống hiến cho chúng ta định nghĩa về Thiên Chúa. Chẳng hạn, Ngài nói rằng Thiên Chúa là thần linh, hay Thiên Chúa là ánh sáng. Ở đây, Ngài được minh tri công bố rằng Thiên Chúa là tình yêu. Hãy chú ý là Ngài không chỉ chủ trương rằng Thiên Chúa yêu thương, hay tệ hơn nữa rằng tình yêu là Thiên Chúa. Nói cách khác, Thánh Gioan không chỉ diễn tả tác động của Thiên Chúa mà còn đi sâu tới tận gốc rễ của tình yêu này nữa. Ngoài ra, Ngài không có ý quy một phẩm tính thần linh cho một thứ tình yêu chung chung và thậm chí phi ngôi vị. Ngài không đi từ tình yêu tới Thiên Chúa, nhưng trực tiếp hướng về Thiên Chúa để xác định bản tính của Ngài bằng một chiều kích yêu thương vô cùng. Làm như thế, Thánh Gioan muốn nói rằng cấu trúc thiết yếu của Thiên Chúa là tình yêu, và bởi đó, tất cả mọi hoạt động của Thiên Chúa đều xuất phát từ yêu thương và thấm đậm yêu thương. Ở chỗ tất cả những gì Thiên Chúa làm, Ngài đều làm vì yêu thương và với yêu thương. Cho dù chúng ta không luôn luôn có thể hiểu ngay được đó là tình yêu, một tình yêu chân thực. Tuy nhiên, đến đây, không thể nào không tiến thêm một bước nữa để giải thích rằng Thiên Chúa đã cụ thể bày tỏ tình yêu của Ngài bằng việc đi vào lịch sử của loài người qua con người của Chúa Giêsu Kitô nhập thể, tử nạn và phục sinh vì chúng ta. Đó là thời điểm thiết yếu thứ hai của tình yêu Thiên Chúa. Ngài không chỉ tuyên bố bằng lời nói, nhưng chúng ta có thể nói thực sự dấn thân mình và đã phải trả giá bằng bản thân mình. Đúng như những gì Thánh Gioan viết, Thiên Chúa đã quá yêu thương thế gian, tức là tất cả chúng ta, mà Ngài đã ban người con duy nhất của Ngài. Bởi thế, tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại là những gì được cụ thể hóa và biểu lộ nơi tình yêu của chính Chúa Giêsu. Thánh Gioan còn viết, vì đã yêu thương những kẻ thuộc về mình trên thế gian, người đã yêu thương họ cho đến cùng. Vì tình yêu nguyên tuyền và trọn vẹn này mà chúng ta được thực sự cứu khỏi tội lỗi. Như Thánh Gioan còn viết, hỡi các con bé nhỏ của tôi, nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có một vị biện hộ trước Cha là Chúa Giêsu Kitô công minh chính trực. Người là sự đền bồi tội lỗi của chúng ta, không phải chỉ tội lỗi của chúng ta mà thôi, còn tội lỗi của cả thế gian nữa. Đó là cách thức tình yêu của Chúa Giêsu vươn tới chúng ta, ở chỗ tuôn đổ máu của người cho phần lỗi của chúng ta. Kitô hữu thinh lặng chiêm ngưỡng trước cái thái quá của tình yêu này, không thể nào lại không suy nghĩ đến việc đáp ứng sao cho cân xứng. Tôi nghĩ mỗi một người trong chúng ta luôn luôn và liên tục cần phải tự vấn về vấn đề này. Việc tự vấn này dẫn chúng ta tới thời điểm thứ ba của năng lực yêu thương. Đó là từ thành phần thụ nhân của một tình yêu đi trước và trỗi vượt trên chúng ta. Chúng ta được kêu gọi hãy quyết tâm thực hiện một đáp đền chủ động. Một đáp đền muốn thích đáng thì chỉ có thể là một đáp đền bởi yêu thương. Thánh Gioan nói về một giới luật. Thật vậy, Ngài đã đề cập tới những lời này của Chúa Giêsu. Thầy ban cho chúng con một giới luật mới, đó là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con thế nào, các con cũng hãy yêu thương nhau như thế. Chúa Giêsu muốn nói tới cái mới mẻ này ra sao? Nó nằm ở sự kiện là người không lấy làm hài lòng khi lập lại những gì đã được cựu ước đòi hỏi và là những gì chúng ta đã đọc thấy trong các phúc âm khác. Các ngươi phải yêu thương tha nhân như bản thân mình. Nơi quy luật cổ xưa thì tiêu chuẩn này được căn cứ vào con người như bản thân mình. Trong khi đó, nơi quy luật được Thánh Gioan nói tới, Chúa Giêsu cho thấy con người của người là lý do và là tiêu chuẩn cho tình yêu của chúng ta như Thầy đã yêu thương các con. Chính vì thế mà tình yêu trở thành Kitô giáo thực sự ở chỗ, theo cả nghĩa nó phải được hướng về tất cả mọi người bất phân biệt, và trên hết nó phải thực hiện bất chấp những hậu quả thái quá của nó. Không có một giới hạn nào ngoài việc trở thành vô hạn. Những lời ấy của Chúa Giêsu như Thầy đã yêu thương các con, cũng đồng thời vừa mời gọi chúng ta, vừa làm cho chúng ta day dứt. Chúng là mục đích của Kitô học, có vẻ bất khả đạt. Thế nhưng, đồng thời, chúng cũng là một kích thích không cho phép chúng ta thu mình lại nơi những gì chúng ta có thể chiếm đạt. Nó không cho phép chúng ta hài lòng với những gì chúng ta là, mà thôi thúc chúng ta cứ tiến tới với đích điểm ấy. Trong cuốn Gương Chúa Giêsu, một cuốn sách quý về tu đức nhỏ, cuối thời Trung Cổ, tác giả viết về vấn đề này như sau. Tình yêu của Chúa Giêsu là những gì cao quý và rộng lớn. Nó thôi thúc chúng ta thực hiện những việc cao cả, và tác động chúng ta luôn mong muốn những gì là trọn lành. Tình yêu chẳng những sẽ hướng thượng, chứ không bị gò bó vào những vật hạ đẳng. Tình yêu là những gì thanh thoát trước tất cả mọi chi phối trần gian. Vì tình yêu xuất phát từ Thiên Chúa và không thể nghỉ yêu ngoài ở nơi Thiên Chúa hơn là nơi những tạo sinh. Người yêu là kẻ bay, chạy và hớn hở. Họ tự do thanh thoát, chứ không bị cầm giữ. Họ ban tặng tất cả cho mọi người, mà lại có tất cả trong mọi sự. Vì họ nghỉ yên trong một sự thiện tối hậu trên tất cả mọi sự thiện, đấng mà từ Ngài xuất phát tất cả mọi sự thiện. Còn lời nhận định nào hay hơn về giới luật mới được Thánh Gioan nói tới đây? Chúng ta hãy cầu cùng Cha, để có thể, cho dù bao giờ cũng là kẻ bất toàn, chúng ta vẫn có thể sống giới răn mới này, mạnh mẽ tới độ chúng ta có thể chia sẻ nó với những ai chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống của chúng ta. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cho chúng con qua ngày lễ của Thánh Gioan Tông Đồ là người môn đệ được Chúa Giêsu yêu, cũng biết sống như Ngài, là biết yêu thương, và chỉ có yêu thương chúng con mới được nên một với Chúa, là Thiên Chúa nhập thể, là một vị Emmanuel ở với chúng con mà thôi. Amen.
Khi mùa thu tới, nghe lá thu rơi, lao sao gọi mời, con tìm về Cha yêu là nguồn vui an những lúc gian nan. Khi mùa đông tới, đêm tối lung linh, cô đơn bồng bềnh, còn một đời lao lung, nguyện cầu Chúa thương ban nguồn hồng. Trên dương gian năm tháng trôi qua, con vui câu ca cho dẫu gian nan vẫn ca ngợi Chúa. Con đi trong an vui khi Chúa bên con, cho bao lo toan con vẫn hân hoan tin một Chúa thôi. Con đi trên dương gian năm tháng trôi qua, con vui câu ca cho dẫu gian nan Chúa. Con đi trong an vui khi Chúa bên con, cho bao lo toan con vẫn hân hoan tin mừng.